Tiếng khóc thành ngâm. Tuyệt vời là khúc thương tâm, biết bao tiếng khóc thành ngâm muôn đời. A. Musset. Vào thế kỷ 12, để yên bờ cõi phía Nam hoặc muốn mở rộng đất đai, một người gái Việt Nam phải rời Thăng Long lấy vua chim. Đó là Huyền Trân công chúa. Cuộc hôn nhân chính trị này đã để lại nhiều đánh giá khác nhau cho đến tận hôm nay. Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm, một gái hồng nhan khổ mấy mươi. Đến cuối thế kỷ 18 lại một hôn nhân khác. Khi Nguyễn Huệ ra Bắc lấy danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh, vua Hiến Tông bèn gả cho ông cô con gái yêu là Ngọc Hân công chúa. Ngọc Hân là một cô gái thông minh, từ nhỏ đã được học thông kinh sử và làm thơ văn. Bà rời Thăng Long theo chồng vào Nam khi mới 16 tuổi. Trong văn tế vua Quang Trung, bà nhắc lại sự kiện này khá rõ ràng. Nhớ khi bến nhị thuận buồm, hội bái vật chín châu lừng lẫy. Vừa buổi cầu ngân sơn nhịp, đoàn ỷ la đôi nước rõ ràng. Hôn cấu đã nên nghĩa cả, quan sang bao quản dặm trường. Cuộc hôn nhân này đã mang lại hạnh phúc cho Ngọc Hân vì đã gặp được người xứng đáng. Mà nay áo vải cờ đào, giúp dân dựng nước biết bao công trình. Nhưng chỉ 6 năm sau, vua Quang Trung mất, để lại cho bà hai con nhỏ. Khóc chồng và khóc cho số phận chính mình, bà đã sáng tác hai án văn bất hủ, Ai Tư Vãn và Văn Tế Vua Quang Trung. Nội dung hai bản văn này như nhau, tình cảm của tác giả dồn nén vào đấy cũng như nhau, nhưng sức vang động trong lòng người đọc thì khác nhau. Ai Tư Vãn là một tiếng vang lớn, đưa Ngọc Hân lên thành một tác giả nữ nổi tiếng của văn học Việt Nam. Ai Tư Vãn là tiếng lòng của một người phụ nữ vừa mới bị tước đoạt hạnh phúc. Tiếng kêu thương đó đã tìm được thể thơ Song Thất Lục Bát để trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là một khúc ngâm như Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm, Thu Dạ Lữ Hoài Ngâm. Một thể loại văn học mới xuất hiện để đáp ứng nhu cầu bày tỏ nội tâm của con người cá nhân và thức dậy trên cái bọc trăm trứng của cộng đồng. Lời than vãn này gồm 41 khổ, 164 câu. Hai khổ đầu dường như chứa đựng nội dung của toàn bộ tác phẩm. Gió hiu hắt, phòng tiêu lạnh lẽo. Trước thềm lan, hoa héo gion gion. Cầu tiên khói tỏa đỉnh non. Xe rồng thăm thẳm, bóng loan giàu giàu. Nỗi lai lịch dễ hầu than thở. Trách nhân duyên mờ ở cớ sao. Sầu sầu thảm thảm xiết bao. Sầu đầy giọt bể, thảm cao ngất trời. Ba khổ thơ tiếp theo gợi lại cuộc sống hạnh phúc vợ chồng. Hai khổ sau nữa là sự đột ngột ngã bệnh của chồng và cái chết. Tất cả các khổ còn lại đều nói về tâm trạng của tác giả, sự bàng hoàng và bơ vơ sau cái chết của Nguyễn Huệ. Ngọc Hân sống như người mộng du, hoang tưởng. Khi thì thấy chồng hiện về, khi thì lớn tiếng trách trời sao lại để một người đức độ, công lao như vậy phải đoản thọ. Khi thì muốn thác theo chồng nhưng lại vướng nách hai con nhỏ. Rồi nhìn đâu cũng nhớ nhung đau khổ cả. Buồn xem hoa, hoa buồn thêm thẹn. Cánh hải đường đã quện giọt sương. Trong chim càng dễ đoạn trường. Uyên ương chiếc bóng phượng hoàng lẻ đôi. Cảnh nào cũng bùi ngùi cảnh ấy. Tiệc vui muồn còn thấy chi đâu. Phút giây bãi bể nương dâu. Cuộc đời là thế biết hầu nài sao. Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng, nỗi đoạn trường còn sống còn đau. Lê Ngọc Hân hẳn không có ý định làm một thi sĩ, nhưng nỗi khổ đau, sự can đảm giải bày nội tâm, việc chọn đúng thể loại ngâm khúc và tài năng sử dụng ngôn ngữ đã khiến bà trở thành một thi sĩ ngoài ý muốn nhưng thật tuyệt vời. Đỗ Lai Thúy. Công nữ Ngọc Huyên, siêu điệp viên của Nguyễn Ánh. Công nữ Ngọc Huyên là con gái trưởng của chúa Nguyễn Phúc Khoát. Sau khi chồng chết, bà cắt tóc đi tu ở xã Vân Dương, Phú Xuân, Huế. Vì thế, bà mới có tên gọi Sư Cô Vân Dương hay Bà Vải Vân Dương. Sau khi quân Tây Sơn chiếm được Phú Xuân và phá hủy lăng tẩm của các chúa Nguyễn, bà rất phẫn uất, sai con rể là Nguyễn Đức Tuấn cùng cộng sự bí mật theo dõi nhất cử nhất động của quân Tây Sơn để thông tin cho Nguyễn Ánh ở Gia Định. Nguyễn Ánh đã lấy ngôi chùa nơi bà trụ trì làm căn cứ hoạt động cho lính trinh thám nhà Nguyễn, cấp tiền bạc để tiến hành chiêu dụ binh tướng của Tây Sơn. Quân Tây Sơn đã phát hiện ra và tấn công ngôi chùa nhưng không bắt được bà. Sau sự kiện đó, bà còn thâm nhập sâu hơn vào nội bộ quân Tây Sơn. Năm 1797, bà dò biết quan bộ binh của Tây Sơn là Nguyễn Đại Phát đã mệt mỏi với nhà Tây Sơn, liền sai Đức Tuấn đi chiêu dụ người này. Đại Phát đã nhanh chóng quy thuận Nguyễn Ánh. Tiếp đó, phát hiện trong nội bộ Tây Sơn có xung đột bè phái, tướng Lê Chất phải giả chết, về ở ẩn ở núi Trà Đông. Bà lại sai người đến dụ Lê Chất về hàng. Sau này Lê Chất đã trở thành một công thần của nhà Nguyễn. Năm 1800, quân Tây Sơn tập trung vây thành Quy Nhơn. Bỏ trống thành Phú Xuân. Ngọc Huyên cho người khảo sát tình hình quân Tây Sơn ở cửa biển Tư Hiền và Thuận An, rồi báo tin cho Nguyễn Ánh. Nhờ tin tức tình báo vô giá này, Nguyễn Ánh đã tổ chức đánh Phú Xuân, phá tan cuộc hành quân của quân đội Tây Sơn và chiếm được Phú Xuân vào năm 1801. Có thể nói, những đóng góp của công chúa Ngọc Huyên đã góp phần mang lại chiến thắng toàn cục của Nguyễn Ánh trước quân Tây Sơn. Hoàng Phương. Công chúa Ngọc Anh. Còn với nàng Ngọc Anh, công chúa thứ ba của Hoàng đế Gia Long, thì tình yêu đơn phương với nhà sư đầu tiên ở miền Nam được phong quốc sư đã mang tới một kết cục thật bi thảm. Đến nay, chùa Đại Giác, còn gọi là Đại Giác Cổ Tự hay chùa Phật Lớn, có tượng Di Đà lớn, thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, vẫn lưu truyền giai thoại về cuộc tình này. Theo sử sách, công chúa Ngọc Anh có nhan sắc chim sa cá lặng, nhưng lại nguyện không lấy chồng, mãi thành tâm ăn chay và tụng kinh niệm Phật để cầu sự thái bình, thịnh trị cho triều đại nhà Nguyễn. Thế nhưng, khi gặp thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành, cô đã thầm yêu nhà sư và có ý định tìm mọi cách khiến nhà sư phá giới. Để tránh duyên trần với nàng công chúa nhà Nguyễn, thiền sư đã dùng Phật Pháp ngày ngày giảng giải cho công chúa với hy vọng cô sớm tỉnh ngộ mối tình oan trái này. Thậm chí, thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành còn viện cớ trở về chùa Từ Ân, Gia Định chịu tang sư phụ, rồi ở lại luôn. Song dường như tình yêu càng không được đáp lại càng khiến con người ta ham muốn có bằng được. Công chúa đã vào Gia Định để cúng dường chùa Từ Ân và Khải Tường, nhưng thực chất là muốn gặp người trong mộng. Trong thời gian công chúa ở chùa, mỗi sáng thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt đều phải đến hầu chuyện. Và cho đến một hôm, nhà sư bỗng dưng biến mất, khiến công chúa cứ nằm trầm tư, buồn bã không thiết cả việc ăn uống. Rồi vì sức khỏe công chúa ngày một sa sút, thị giả của nhà sư là Sa Di Mật Dĩ sợ rằng nếu công chúa có mệnh hệ nào sẽ có hại cho chùa, nên đành phải tiết lộ là thiền sư đã lên chùa Đại Giác ở Cù Lao Phố để nhập thất 2 năm. Công chúa lại tìm đến nơi. Theo sách lịch sử Phật giáo Đàn Trong, trước cửa thất đóng kín của thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt, công chúa quỳ xuống, lễ ba lễ và thưa rằng: đệ tử sắp hồi kinh nên đến đây xin hòa thượng cho diện kiến lần chót trước khi lên đường. Không nghe thấy tiếng trả lời, công chúa lại nài nỉ: bạch hòa thượng, nếu hòa thượng không tiện ra tiếp, xin hòa thượng cho con nhìn thấy bàn tay của hòa thượng, đệ tử cũng hân hoan mà ra về. Im lặng trong vài phút, hòa thượng trong thất đưa một bàn tay ra cửa nhỏ. Hoàng cô vội ôm lấy bàn tay hôn nhẹ và khóc. Sử sách chép, vào khuya đêm đó, trong khi mọi người đang an giấc, bỗng thấy lửa cháy rực ở tịnh thất của thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt. Dù tận tình cứu hỏa, nhưng tịnh thất và xác thân hòa thượng đã cháy tiêu. Còn công chúa Ngọc Anh do quá đau buồn, ngay hôm sau đã uống độc dược quyên sinh tại hậu liêu chùa Đại Giác. Đó là ngày mùng 2 tháng 11 năm Quý Mùi 1823. Như vậy, tự chung cũng vì một chữ tình, mỗi nàng công chúa phải chịu một số phận rất đáng thương. Theo Đất Việt, công chúa Ngọc Cơ triều Gia Long. Kết thúc chiến tranh với phong trào Tây Sơn trên đất Bắc năm 1802, vua Gia Long mở tiệc khao quân và hạ chiếu vỗ yên quân dân Bắc Hà. Nhà vua được nhiều dân sĩ ngưỡng mộ kéo nhau đến bái lạy chúc mừng. Nhiều gia đình đem con gái đẹp đến tiến cung. Họ Nguyễn Đình ở làng Nội Duệ, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đem tiếng Nguyễn Đình Thị Vĩnh mới 13 tuổi. Sinh năm Canh Tuất 1790, đoan trang đẹp đẽ khác thường. Vua Gia Long tuy đã có nhiều phi tần, nhưng vẫn không từ chối được người đẹp xứ quan họ Bắc Ninh. Sau đó, cô gái quan họ được ngồi xe vua về Phú Xuân và được phong dần lên hữu cung tân, đứng thứ 14 trên 21 hậu và phi, chưa kể một số bà không rõ tên và lai lịch. Lúc bà Tân vào hầu, vua Gia Long đã lớn tuổi, đã sẵn có hàng chục hậu và phi đã theo vua từ hồi còn chinh chiến, vì thế ít khi bà được gần gũi ông vua đã thống nhất Việt Nam, phục hưng triều Nguyễn. May sao, cuối năm Đinh Mão 1807, bà được gần vua, và đến giờ thân ngày 22 tháng 7 năm Mậu Thìn 1808, bà sinh hạ được công chúa thứ 13, đặt tên là Ngọc Cơ. Bà Tân được phong lên mỹ nhân. Bà nuôi dạy Ngọc Cơ hết sức chu đáo. Công chúa thứ 13 càng lớn lên càng tỏ rạng phong cách dòng dõi lá ngọc cành vàng, đầy đủ các đức công dung ngôn hạnh. Nhờ thế mà về sau, vua Tự Đức trong một cáo mệnh đã khen công chúa là một nhánh bạc tỏa sáng, cành vàng tươi nụ. Lúc trẻ thơ sớm quen dạy dỗ, khăn đai đều tỏ rõ nết na. Khi thiếu nữ thấm nhuần nữ huấn, ngọc đeo thảy phô bày phong độ. Sau khi vua Gia Long mất 1819, công chúa Ngọc Cơ mới 12 tuổi, được theo bà mỹ nhân lên hầu ở Lăng Thiên Thọ, ở làng Đình Môn. Năm Minh Mạng thứ 11, năm 1830, công chúa được hạ giá cho Nguyễn Huỳnh Thành, sinh năm 1803, con trai một công thần người Nam Bộ là Kiến Xương Quận Công Nguyễn Huỳnh Đức. Đám cưới diễn ra giữa thời kỳ huy hoàng nhất của triều Minh Mạng, giàu sang tột bậc. Bà rất hạnh phúc bên cạnh phò mã Huỳnh Thành, tên Thụy Anh Mại, ở làng Vĩ Dạ. Ngày 12 tháng 3 năm Tân Mão 1831, công chúa Ngọc Cơ sinh cho họ Nguyễn Huỳnh người con trai đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Huỳnh Võ. Lúc Võ chưa đầy năm thì công chúa lại có mang người con thứ hai. Gia đình họ Nguyễn Huỳnh mừng vui hết sức. Nhưng trong cõi vô thường không ai biết trước được vận mạng của mình. Vừa qua mùa trăng trung thu năm Nhâm Thìn 1832, ngày 16 tháng 8, phò mã Anh Mại Nguyễn Huỳnh Thành mất khi vừa đến được tuổi 30. Chồng chết chưa đầy 20 hôm, ngày mùng 5 tháng 9 năm Nhâm Thìn 1832, công chúa sinh hạ thêm người con trai thứ hai và đặt tên Nguyễn Huỳnh Nghi. Chuyện tử sinh, được mất, sao mà cận kề đến thế? Chồng mất sớm, Công chúa nương tựa tinh thần vào hai con. Nhưng nào có ngờ cả hai người con bà cũng lần lượt giả từ bà. Người em Nguyễn Huỳnh Nghi mất trước 18 tháng 12 năm Ất Mùi năm 1835 và người anh Nguyễn Huỳnh Võ mất sau 21 tháng 2 năm Đinh Dậu năm 1837. Trong vòng 6 năm, bà chịu đựng hai lần sinh nở và ba cái tang những người thân nhất của đời bà. Công chúa trọng ơn nghĩa, giữ mãi tiết tháo trinh bạch, ở quá, giữ chí để vẹn tiết hạnh. Chuyện sắc sắc không không, đời là bể khổ hiển hiện rõ ràng. Người không tin rồi cũng phải tin. Ngoài bà mẹ già, công chúa chỉ còn biết tựa vào chuông mõ và kinh kệ sớm hôm. Đúng như lời vua Tự Đức viết về bà sau đó. Niềm từ bi thường dựa vào cõi Phật. Vào khoảng năm Mậu Tuất năm 1838, công chúa xuống tóc xuất gia thọ giới Sa Di với hòa thượng Tánh Không và được đặt pháp danh Hải Châu. Bà thân mẫu mỹ nhân cũng quy y với pháp danh Hải Thanh. Hai mẹ con cùng tu tại Thảo Am Linh Sơn Đông Thuyền thuộc ấp cư sĩ làng Dương Xuân Thượng trên một đỉnh đồi thấp mà thoáng đãng. Thảo Am do Hòa Thượng Tế Vĩ, một trong những cao túc của Tổ Liễu Quán, khai sơn vào khoảng giữa thế kỷ 18. Năm 1767, khi Hòa Thượng khai sơn vẫn còn tại thế, Thảo Am được tín chủ Trương Văn Dạng và mẹ hiến cúng một khánh đồng. Sau khi Hòa Thượng viên tịch, Sư Đại Quang hiệu Tuệ Chiếu kế tục trụ trì. Trải qua những biến động cuối thế kỷ 18, Thảo Am thiếu sự chăm sóc trở nên tiêu điều. Hơn 10 năm sau, sau khi vua Gia Long lên ngôi, tưởng nhớ đến dấu tích một cao túc của Tổ Liễu Quán, Hòa Thượng Đạo Tâm Trung Hậu chùa Thuyền Tôn đã dựng lại Thảo Am. Lúc này, người trong gia đình họ Nguyễn Huỳnh đều về quê trong Nam Bộ. Công chúa tuy đã xuất gia, nhưng vẫn phải lo việc thờ tự người thân trước mắt và lâu dài về sau. Bà mua đất và xây dựng một từ đường ngay sau Thảo Am để làm nơi thờ tự chồng con, họ ngoại Bắc Ninh, và chính bà sau này. Cùng lúc ấy, công chúa lại chọn một cái gò cao ráo về phía đông Thảo Am Đông Thuyền ở cánh đồng xứ Động Tường Yên, làng An Cựu, xây dựng một khu lăng có 5 huyệt mộ. Huyệt mộ chính giữa là nơi chuẩn bị an táng mẹ khi bà mỹ nhân Nguyễn Đình Thị Vĩnh trăm tuổi. Bên trái xây 2 uynh, một là mộ về sau của công chúa, một là nơi cải táng ngôi mộ của phò mã Nguyễn Huỳnh Thành. Và bên phải xây 2 uynh sẽ dời mộ cũ của hai con trai Huỳnh Võ và Huỳnh Nghi về đây. Tất cả 5 huyệt mộ đều chọn tọa ất, hướng tân, kim mão dậu. Tất cả chi phí công trình, kể đến 3.000 quan, giao cho dân hai làng Dương Xuân Thượng, Dương Xuân Hạ canh giữ. Bà thường xuất tiền cho người nghèo và giúp việc công ích trong xã. Bà cũng cấp ruộng cho dân hai xã Dương Xuân, Thượng, Hạ luân phiên canh tác, lấy hoa lợi lo việc thờ cúng trong làng, trong đó có phần thờ cúng bà và gia đình bà. Việc công chúa giao việc phụng thờ trong mai sau được vua Minh Mạng sai Phủ Doãn, Phủ Thừa Thiên thân sức cho hai làng ấy nối tiếp việc hậu thân của trưởng công chúa. Phàm tất cả ngày kỵ hàng năm của vợ chồng trưởng công chúa và mẹ công chúa đều do hai làng ấy sắm sửa đầy đủ lễ phẩm cúng tế, để mãi mãi kéo dài việc phụng sự đời đời. Nếu lâu ngày sinh trễ nải, tự tiện sơ sài thì bị kinh doãn trừng trị. Dân hai làng Dương Xuân Thượng và Dương Xuân Hạ rất tự hào được làm người thực hiện việc phụng thờ công chúa Ngọc Cơ. Trên tấm bia dựng ở từ đường, công chúa Ngọc Cơ vào năm Minh Mạng thứ 19 năm 1838. Dân hai làng ghi rõ quy định nêu trên của vua Minh Mạng và niềm tự hào của dân hai làng như sau. Nay dân hai làng kính vâng các khoản trên, lo liệu mọi việc đã thành nề nếp, bậc hương thân, người hiểu biết trong hai làng đã cùng nhau bàn bạc rằng phẩm hạnh trinh tiết là điều ai cũng tôn trọng. Việc quốc gia đề cao phong hóa, các tiết phụ liệt nữ được ban khen phổ biến khắp làng xóm. Hai làng ta sống giữa chốn đế đô thanh danh văn vật, lễ nghĩa đã thấm nhuần sâu xa và lâu dài. Nhà trong làng may mắn có người ấy, đức ấy đối với phong hóa thật là bổ ích. Nghĩ rằng công chúa lấy dung mạo trong trắng sánh cùng bậc trung thần huân tướng. Hành vi ấy sáng trong lịch sử, tiết tháo dùi mài như thơ Bách Chu. Và ân huệ của công chúa lại đủ để lan tới mọi người, lại càng tốt đẹp thay, không thể để cho mai một. Đến như nỗi lo sâu, ơn huệ xa, tính việc hương hỏa trăm năm, lại thấy rõ việc hiếu nghĩa, thực đáng nết thay. Mà hai làng ta có lòng thành đội ơn báo đáp chẳng hẹn mà nên, lại càng làm cho con cháu đời đời giữ gìn chẳng mất. Đó là điều đáng viết vậy. Làm từ đường và khu lăng mộ xong, vào năm Thiệu Trị thứ hai, năm 1842, công chúa Ngọc Cơ lại cùng với mẹ là bà mỹ nhân Nguyễn Đình Thị Vĩnh, hai phi tần của vua Gia Long là Phan Văn Thị Hạc, Đặng Công Thị Duyên, cũng có nơi viết là Lục, và hai bà chúa em là Ngọc Thành, công chúa thứ 16, con bà Hạc, Ngọc Trình, công chúa thứ 18, con bà Duyên, phát tâm trùng tu Thảo Am, Linh Sơn Đông Thuyền thành một ngôi chùa lớn với quy mô gồm chánh điện, nhà vuông một gian hai trái, phương trượng, tăng xá, thiền đường, hậu liêu hơn 10 sở. Đồng thời cũng chú tạo một tượng Phật Tam Thế, Phật Quan Âm bằng đồng và hầu hết các tượng khác cùng pháp khí trong chùa. Đại Hồng Chung nặng 398 cân cũng chú tạo trong lần trùng tu này do Hòa Thượng Tế Chính Bần Giác, Tăng Can Chùa Giác Hoàng, chứng minh. Từ đó, bà chuyên tâm tu tập, nương náu dưới mái chùa này, sớm hôm lễ Phật, cầu kinh. Đến năm 1856, bà mất, được vua Tự Đức tặng tước là Định Hòa Thái Thái, trưởng công chúa, Thụy Đoan Nhàn. Tháp mộ đã được công chúa thiết lập trước tại cánh đồng xứ Động Tường Yên, làng An Cựu, phía đông nam núi Ngự Bình, này thuộc xóm Hành, thôn Tứ Tây, xã Thủy An, thành phố Huế. Lúc sinh thời, công chúa Ngọc Cơ đã sớm biết thoát ra khỏi sự ràng buộc của đời sống hoàng tộc để về sống nơi cửa thiền giữa chúng dân, và nhờ chúng dân lo liệu cho việc thờ phụng đời đời. Nhờ thế, trải qua 150 năm, lăng mộ của bà và gia đình vẫn được dân chúng và chùa Đông Thuyền bảo vệ phụng thờ như ước vọng của bà. Đặc biệt, chùa Đông Thuyền mới đây đã được sư cô Diệu Đạt làm trụ trì, đã ra sức trùng tu, tôn tạo thêm nhiều hạng mục kiến trúc đẹp đẽ. Ngoài các văn bia tại từ đường và lăng mộ bà, hiện nay chùa Đông Thuyền còn giữ được nhiều cổ vật hết sức quý giá như tờ cáo mệnh tặng bà cung tần Nguyễn Đình Thị Vĩnh, bản sách đồng phong tặng Định Hòa Thái Thái, trưởng công chúa Ngọc Cơ, khánh đồng do tín chủ Trương Văn Dạng và mẹ hiến cúng hồi cuối thế kỷ 18. Một đại hồng chung nặng 398 kg do công chúa Ngọc Cơ chú tạo và được Hòa Thượng Tế Chính Bần Giác, Tăng Can Chùa Giác Hoàng trong nội, chứng minh. Một chiếc trống rất lớn, đường kính khoảng 2 mét, chiều dài gần 3 mét. Bên trong lòng trống có nhiều móc thép kéo chéo với nhau. Dân gian có câu, trống Đông Thuyền, chuông thiên mụ. Triều Nguyễn có hàng trăm công chúa, nhiều người có chồng con giàu sang, hạnh phúc tràn đầy, nhưng ít có người được dân chúng quý mến và tự hào như công chúa Ngọc Cơ. Khu lăng mộ của bà hiện nay được chùa Đông Thuyền và dân làng bảo vệ gìn giữ hầu như nguyên vẹn, trên khu đất trên 1,5 mẫu, và được xem như một khu di tích văn hóa, trước một khu đô thị mới đang được xây dựng ở xóm Hành, xã Thủy An, thành phố Huế. Cuộc đời và phẩm hạnh của công chúa Ngọc Cơ không những là niềm tự hào của dân địa phương mà còn của phụ nữ Việt. Nguyễn Đắc Xuân. Ba nàng công chúa tài hoa bạc phận triều Nguyễn. Ba người chị em ruột này nổi tiếng về tài năng thơ phú, nhưng đều phải chịu những cảnh ngộ trớ trêu trong đời tư giữa chốn cung đình của mình. Cả ba đều là con gái của vua Minh Mạng với bà Thục Tần Nguyễn Thị Bửu. Họ lần lượt có tên tự là Trọng Khanh, Thúc Khanh và Quý Khanh, nên được mệnh danh là Tam Khanh của nhà Nguyễn. Công chúa Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh. Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh sinh năm 1824, mất năm 1892, tự Trọng Khanh, hiệu Nguyệt Đình, là hoàng nữ thứ 18 của vua Minh Mạng, là người chị cả trong ba cô em gái của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Hai cô em kia là Mai Am và Huệ Phố, và là một trong Tam Khanh của nhà Nguyễn. Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh sinh ngày 25 tháng 5 năm Giáp Thân, tức ngày 21 tháng 6 năm 1824. Thuở bé, Nguyệt Đình ở trong cung. Năm 1849, bà cùng hai em đã kể trên theo mẹ là Thục Tân Nguyễn Thị Bửu. Sinh năm 1801, mất năm 1851, ra ở Tiêu Viên trong phủ của anh trai là Miên Thẩm. Vốn thông minh, ham đọc sách, lại được anh Miên Thẩm chỉ bảo, nên Nguyệt Đình sớm lầu thông kinh truyện. Năm 1850, bà kết hôn với Phạm Đăng Thuật, con trai của Phạm Đăng Hưng, em của Phạm Thị Hằng, tức bà Từ Dụ, vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức. Hai vợ chồng sống hạnh phúc, sướng họa tương sắc. Sách Đại Nam Liệt truyện chép: Chúa Nguyệt Đình thác sinh ở nhà vua, lấy chồng người họ Quý Thích mà khiêm tốn giữ gìn, không ưa xa xỉ, duy chỉ thích sách vở mà thôi. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp bắn vào cảng Đà Nẵng, mở màn cuộc xâm lấn lâu dài tại Việt Nam. Năm 1861, phò mã Phạm Đăng Thuật vâng mệnh vào Nam Kỳ xem xét rồi chết vì việc nước. Vua Tự Đức thương tiếc, truy tặng hàm quan Lộc Tự Khanh. Hai vợ chồng chỉ sinh được một con gái tên Uyển La, nhưng mất sớm. Kể từ đó, Nguyệt Đình thủ tiết, nuôi cháu là Phạm Đăng Tiến, con của Phạm Đăng Thiệu, làm thừa tự. Nhưng rồi thấy Tiến vô hạnh, bà từ bỏ, dựng từ đường riêng ở trước mộ chồng. Năm Tự Đức thứ 20, năm 1876, bà được phong Quy Đức Công Chúa. Năm 1875, bà Tâu Sinh được giao cho xã sở tại Dương Xuân, chọn người coi giữ việc thờ cúng nơi từ đường. Nguyệt Đình mất ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Thìn, ngày 18 tháng 4 năm 1892, triều Thành Thái, hưởng thọ 68 tuổi, tán chung một chỗ với chồng, Thụy Cung Thục. Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh có để lại Nguyệt Đình Thi Thảo, được Tuy Lý Vương Miên Trinh đề tựa khen ngợi. Dịch: Xưa, phần nước Vệ ở Biến Phong trong Kinh Thi, bài Tái Trì là thơ của phu nhân Hứa Mục Công, bài Hà Quảng là thơ của phu nhân Tống Hoàng Công, thải thải phát ra từ tình cảm mà dừng lại ở lễ nghĩa, cho nên quốc sử khen ngợi và học giả tôn sùng. Này, việc làm của em nhất nhất đều ngay chính. Như thế dù không có thơ cũng đã đủ để lưu truyền rồi, huống chi còn có thơ nữa, thì những người thu thập về sau mà ta biết thế nào cũng có, ắt chẳng đáng chép đi in lại vài lần sao? Tập thơ chưa được in ấn và hiện nay đã bị thất lạc. Nguyễn Phúc Trinh Thận. Mai Am sinh năm 1826, mất năm 1904, tức Nguyễn Phúc Trinh Thận, tên tự là Thúc Khanh, em cùng mẹ với Miên Thẩm. Năm 24 tuổi, bà kết hôn với ông Thân Trọng Di ở làng Nguyệt Biều, ngoại thành Huế. Thân Trọng cũng là dòng họ nổi tiếng ở Huế. Em ông Di thi đỗ tiến sĩ. Nhưng ông Di có lẽ không ham chạy theo con đường khoa bảng, thích vui thú điền viên. Nên trong Lô Giang Tiểu Sử, ông Nguyễn Văn Mại có nhận xét rằng ông không ưa từ chương, thật thà như một ông lão nhà quê. Với đức ông chồng như thế, hẳn là nữ sĩ công chúa ưa ngâm vịnh thưởng ngoạn gió trăng không thể thỏa mãn. Nhà thơ Lương An, theo lời kể của cụ Thân Trọng Hy, cũng cho biết hai người ăn ở với nhau tuy bề ngoài vẫn ấm êm, nhưng bên trong thì không được sắc cầm hòa hợp. Liệu có phải đó cũng là lý do 13 năm sau khi lập gia đình, bà mới sinh được một đứa con trai? Đã thế, bà lại không được hưởng niềm vui làm mẹ lâu bền. Bà đã gửi gắm biết bao hy vọng vào đứa con sớm tỏ dấu hiệu thông minh. Cậu bé mới 3-4 tuổi đã được bà dạy cho đọc thơ đường. Nhưng số phận trớ trêu, chưa đầy 5 tuổi, cậu bé bị ốm nặng và bà đã phải vĩnh biệt đứa con yêu quý. Sau đó, bà không sinh thêm đứa con nào nữa. Nỗi đau quá lớn lao chẳng có gì bù đắp được. Nhưng với người nghệ sĩ, nỗi đau trần thế lại sinh thành những tác phẩm. Với Mai Am, đó là 15 bài thơ khóc con. Khóc nhi thi, thập ngũ thủ, từng khiến bao thế hệ độc giả rơi lệ. Hoạch sa vãn vãn hiệu nhân thư, thốc quản tùy thân nhật bất hư, khổ ức lâm chung vân hiếu học, chư thiên hà xứ mịch đồng sơ. Lương An dịch thơ: vạch cát học theo người lớn viết, bút cùn tay chẳng buổi nào lơi, lâm chung còn nói con thèm học, con trẻ tìm đâu giữa cát trời. Chùm thơ viết năm 1868 khi Mai Am 42 tuổi. Đó cũng là lúc nghệ thuật thơ của bà được các danh sĩ đương thời như Miên Thẩm, Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Nguyễn Hàm Ninh hết lời ca tụng. Nhân tập thơ Diệu Liên Thi Tập của bà được khắc in lần đầu năm 1867. Đọc thơ của Mai Am thấy dáng điệu tươi như mùa xuân, phép tắc thì hoa lệ, nghiễm nhiên lên đứng ngang hàng với các ông lớn tác gia nổi danh đời Đường, Tống. Lời bạc của Nguyễn Hàm Ninh: xin mời bạn đọc thưởng thức bài Ngẫu Ti, tờ ngó sen qua bản dịch của Lê Nguyễn Lưu, mà Nguyễn Hàm Ninh xem là tác phẩm đáng bậc thầy đối với mình. Ai ơi chớ bẻ ngó sen hương, vô số tơ mành cứ vấn vương, mềm mại khác chi the mới dệt, mảnh mai như thể kén vừa dương, giăng giăng mối kết trong tâm khảm, cuộn cuộn tình lan cách dặm trường, ví thử xe tơ thành sợi chỉ, xin người thêu lấy cặp uyên ương. Bài thơ Mai Am viết năm 1855, lúc bà chưa đầy 30 tuổi. Qua mấy dòng thơ, chúng ta cũng hình dung được phần nào tâm trạng khát khao tình cảm của nữ sĩ trong tình cảnh không mấy hạnh phúc của bà. Nỗi bất hạnh lớn nhất đến với bà cùng với nỗi đau của cả dân tộc trước họa ngoại xâm. Sau khi giặc Pháp chiếm kinh đô Huế năm 1885, nghe tin vua Hàm Nghi rời kinh đô, ông Thân Trọng Di cũng tìm đường ra Quảng Trị. Ông không theo kịp đoàn xa giá, rồi mất tích giữa núi rừng, mãi về sau vẫn không tìm được hài cốt. Một lần nữa, nỗi đau vò xé gan ruột đã hóa thành 15 bài thơ khóc chồng và bà đã cho khắc trên bia mộ, một ngôi mộ trống không ở làng quê Nguyệt Biều. Là một công chúa và với lễ giáo phong kiến khắt khe, Mai Am ít có dịp sống gần gũi với cuộc sống lao động quần chúng và tham dự vào thời cuộc, nên phần lớn thơ của bà là thơ ngâm vịnh phong cảnh, tướng họa với người thân cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, khi có dịp, bà cũng thể hiện công việc vất vả của người lao động một cách chân thực và trân trọng, như trong bài Nông Phu Từ, Lời Nhà Nông. Lúa cứa sầy da, lưng nóng bỏng, mồ hôi như mưa giọt nhỏ ròng. Và trước họa ngoại xâm, bà đã tỏ rõ tinh thần yêu nước. Cảm kích trước bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc của Nguyễn Đình Chiểu, bà đã viết: Dân chúng Cần Vương vì ghét địch, nhà nho lâm trận tiếc không tài, giặc đầy chiến lũy từng mây phủ, xương chất sa trường bóng nguyệt soi. Bản dịch của Lê Thước. Đánh giá tổng quát về sự nghiệp thơ của Mai Am, nhà thơ Lương An viết: Thơ Mai Am trước hết là thơ một phụ nữ khuê cát. Hơn thế, một bà chúa sống giữa một giai đoạn lịch sử mà xã hội đang trải qua những biến động rất lớn. Đất nước đang từ tự chủ trở thành lệ thuộc. Là thơ của một con người giàu tình cảm, dễ xúc động, lại gặp nhiều bất nghi trong cuộc sống riêng tư. Với thơ của một người như thế, vấn đề lớn nhất không phải là chuyện đề tài, mà là bao nhiêu điều bắt ta phải suy nghĩ, tìm hiểu, thông cảm, thậm chí cả trằn trọc và tình yêu nữa. Dù sao, giá trị chủ yếu thơ Mai Am vẫn là nghệ thuật sử dụng ngôn từ và tình cảm tinh tế, nhân hậu của tác giả trước thiên nhiên, trước cuộc đời. Tác phẩm của bà đều viết bằng chữ Hán với khá nhiều điển tích, nên thật khó chuyển tải những điều đó đến đông đảo bạn đọc hôm nay. Các bản dịch, nhất là dịch thơ, công phu mấy cũng không thể diễn tả hết được tài nghệ và vẻ đẹp của nguyên bản. Vì thế, chỉ xin trích thêm vài câu có thể cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế thơ Mai Am một cách dễ dàng. Gió đông chẳng biết cầm xuân lại, còn thổi hoa bay tiễn khách đi. Bài Mộ Xuân Tống Biệt. Chúng ta đã biết bà lấy chồng làng Nguyệt Biều, đối diện bên kia sông Hương là chùa Thiên Mụ. Ca dao đã có câu: Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà thọ xương. Cũng cảnh ấy, nhưng trong bài Tiếng Chuông của Mai Am chất chứa bao nỗi niềm. Hồi chuông cách quảng lọt buồn sâu, đèn rọi sông mờ nghĩ những đâu, ban xóm rụt ngầm gà gáy sáng, qua lầu theo ngọn lá tàn thu. Gối đơn tỉnh mộng lòng thương nhớ, chuyện cũ 10 năm dạ xốn xao, tràn hạt lần xong 108, cảnh này ai trút được phiền đau. Cũng về tiếng chuông, ở một bài khác bà viết: Che cửa, tiếng chuông rơi với lá. Một tâm hồn thật tinh tế, đa cảm mới viết được câu thơ như thế. Nữ sĩ Mai Am qua đời đến nay vừa tròn 100 năm. Trong một thế kỷ qua, do khó khăn về tài liệu và dịch thuật, cuộc đời và thi phẩm của bà chỉ mới được giới thiệu một cách lẻ tẻ. Cho đến hôm nay, cùng với thơ của người em gái Huệ Phố, Quý Khanh, nhà thơ Lương An, tuy tuổi cao sức yếu, đã bỏ nhiều công sức tuyển dịch gần 60 bài thơ trong số mấy trăm bài ở Diệu Liên thi tập của nhà thơ Mai Am. Thơ Mai Am, Huệ Phố, nhà xuất bản Thuận Hóa, 2004. Giúp chúng ta hình dung khá đầy đủ về cuộc đời và nghệ thuật thơ của cây bút nữ sắc sảo nhất, tài hoa nhất của xứ Huế trong nửa sau thế kỷ 19. Nguyễn Khắc Phê, tạp chí Sông Hương số 181, tháng 3 năm 2004. Trích dẫn nhận xét: Cứ xem nước Nam ta hàng trăm ngàn năm trở lại đây, thơ văn của những bậc khuê cát trước có Phạm Lam Anh, sau đến Hồ Xuân Hương. Ngoài hai người ra, tuyệt nhiên chẳng nghe nói có ai nữa. Nay Thương Sơn đã là một nhà thơ lão luyện trong nước. Quý chúa Mai Am tài thơ cũng chẳng thua kém. Thật là khí thiên sông núi chung đúc tinh anh, chẳng hiềm phái quần thoa, sao chỉ tập trung vào nơi con vua cửa chúa. Xin đem nguyên tập thơ bình duyệt, thấy rằng văn phong tự nhiên, Tứ Dương Thác Dãy vượt hơn hẳn Lam Anh, Xuân Hương, liền cầm bút viết lời tựa này, để ghi lại việc hiếm thấy trên đời, ngàn năm có một trong chốn hương quê. Tôi đọc thơ Ngài Thương Sơn gần 20 năm, nay đọc thơ của bà chúa em thì tự biết phận mình không chỉ là học trò nơi nhà Tùng Vân. Chú thích: Tùng Vân thi xã do Tùng Thiện Vương sáng lập, hết chú thích, mà còn là học trò nơi đình Thỉnh Nguyệt. Đọc thơ của Mai Am thấy dáng điệu tươi như mùa xuân, phép tắc thì hoa lệ, nghiễm nhiên lên đứng ngang hàng với các ông lớn tác gia nổi danh đời Đường, Tống. Thơ Mai Am đi theo bước của Ban Chiêu, Tả Phàn, nối cái đẹp của Lam Anh, Xuân Hương, cho nên miệng lưỡi kỳ diệu nhả ra hoa sen, tấm lòng thảo thơm phả ra hơi tuyết. Cũng như vậy, tuy Lý Vương đã từng so sánh thơ bà với thơ Ban Tiệp Dư hay Tạ Đạo Uẩn đời Tấn, Trung Quốc. Chú thích: Mai Am, Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam, hết chú thích. Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa. Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa sinh năm 1830, mất ngày 22 tháng 4 năm 1882, tự Quý Khanh, Dưỡng Chi, hiệu Huệ Phố, biệt hiệu Thường Sơn, là con gái thứ 34 của vua Minh Mạng và là cô em út trong Tam Khanh. Hai người kia là Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh và Nguyễn Phúc Trinh Thận, tức một trong ba nữ danh sĩ đất Thần Kinh, Huế, ở nửa sau thế kỷ 19 tại Việt Nam. Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa sinh năm Canh Dần năm 1830. Lúc bé sống với mẹ là Thục Tân Nguyễn Thị Bửu, sinh năm 1801, mất năm 1851 trong cung cấm. Tính nết bà dịu dàng, lại thông minh nên sớm lào thông kinh sử, thi từ, nhạc phủ. Năm Kỷ Dậu 1849, bà và hai chị theo mẹ ra ở Tiêu Viên, trong phủ của anh cả là Miên Thẩm, Tùng Thiện Vương, bên bờ sông Lợi Nông, An Cựu, Huế. Năm Canh Tuất năm 1850, chị Vĩnh Trinh và Trinh Thận đều kết hôn và theo chồng. Năm Tự Đức thứ tư năm 1853, Tĩnh Hòa kết hôn với Đặng Huy Cát. Nhờ cùng yêu chuộng và biết sáng tác thơ văn nên vợ chồng bà sống rất hòa hợp. Đêm 16 tháng 9 năm 1866, cháu rể của bà là Đoàn Hữu Trưng, con rể của Tùng Thiện Vương, cầm đầu binh lính và dân phu ở công trường Vạn Niên nổi dậy và thất bại. Anh bà, Tùng Thiện Vương, bị nghi có liên quan nên phủ đệ bị đóng cửa, bị canh gác nghiêm ngặt. Năm Tự Đức thứ 22 năm 1869, bà được phong Thuận Lễ Công Chúa. Bà mất ngày 5 tháng 3 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 22 tháng 4 năm 1882, Thụy Mỹ Thục. Vợ chồng bà có cả thảy 4 con trai, nhưng ba người đã mất sớm, còn một người tên Đặng Hữu Phổ bị án tử hình năm 1885. Còn chồng thì bị tù, sau khi bà lìa đời mới 3 năm. Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa mất, để lại một tác phẩm duy nhất là Huệ Phố Thi Tập. Sáng tác này gồm 4 quyển với 216 bài thơ chữ Hán do bà viết từ năm 1845 cho đến ngày từ trần. Tập thơ có một bài tựa do Miên Thẩm, Tùng Thiện Vương viết và được 5 người nữa gồm Miên Thẩm, Phan Lương Khê, Phan Thanh Giảng, Nguyễn Phương Đình, Nguyễn Văn Siêu, cùng hai em là Quân Bác và Quân Công bình điểm. Huệ Phố Thi Tập chưa được khắc in, hiện chỉ là bản chép tay. Nhưng không như Nguyệt Đình Thi Thảo của chị bà là Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh đã bị thất lạc, Huệ Phố Thi Tập nhờ con cháu gìn giữ trân trọng nên tập thơ vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Thời còn ở trong cung và Tiêu Viên, có đầy đủ mẹ con, anh chị em, thơ của bà thường giản dị, hồn nhiên. Phần lớn bản thơ này, theo Từ điển Văn học, bộ mới, thì được sáng tác trong các cuộc du ngoạn bằng thuyền, bằng ngựa ra ngoài hoàng thành hoặc dạo vườn, ngắm trăng, uống rượu, thưởng hoa cùng các anh chị em. Nhiều bài tả cảnh như Mạc Ly Từ, bài thơ Hoa Nhài, Thái Liên Khúc, thơ Hái Sen, Chu Trung Nhàn Vọng, Ngồi Thuyền Ngắm Cảnh đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảnh, họa và tình. Xuân Nhật Tạp Vịnh. Vũ Quá Vân Âm Phú Đậu Bành, Hiểu Sông Trang Bãi Ngọc Cầm Hoành, Hoàng Ly Tự Giải Lân Xuân Sắc, Cố Bạn Hoa Giang Bất Tích Thanh. Tạm dịch: chưa sáng mang gầu ra tưới ruộng, suốt ngày chẳng tiếc gân sức mệt mỏi, ngoài biên nghe còn binh lửa chưa tắt, những người đi tiếp tế mặt mày đen sạm, nhà nông già làm gì để giúp vua, lo cố cày bừa để quân lính có đủ lương ăn. Hay rất vui khi nghe tin quân Pháp bị đánh đuổi khỏi Quảng Nam. Cung họa ngữ đề tức sự nguyên vận, chỉ Quảng Nam lỗ thoái sự. Nam quận Thanh Phong đoạn tái trần, quốc thông giai khí mãn thành xuân. Mang lao tướng sĩ lâm quan ngoại, chung kiến thiền vu độn hải tân. Vạn lý cũng châu hoàng vũ cống, tứ dân canh tạc tự nghiêu nhân. Tức kim tần kiến thăng bình hội, tiêu cán tần phiền thánh niệm ân. Tạm dịch: thành Nam gió quét bụi quang trời, rực rỡ kinh kỳ xuân thắm tươi. Quân tướng nhọc nhằn ra trước trận, giặc thù lũi trốn tận ngoài khơi. Ngọc Châu muôn dặm về bờ cõi, cày cấy toàn dân sống thảnh thơi. Nay thấy Thăng Bình ngày hội lớn, sớm hôm lo lắng cậy ơn người. Đối với mảng thơ vừa trích giới thiệu trên, Từ điển Văn học, bộ mới có lời bàn. Tỉnh Hòa có một chùm thơ nói về người lao động: Ngư Phủ Tử, ông chài; Tiều Phu Tử, người kiếm củi; Điền Gia Tử, người làm ruộng; Mục Đồng Tử, trẻ chăn trâu. Song ở đây, bút pháp của tác giả vẫn là trữ tình và họa cảnh, chứ không phải tả thực. Bài thơ họa đề ra của vua Tự Đức về việc nghe tin quân Pháp rút khỏi Quảng Nam cũng không được sâu sắc như thơ Mai Am. Đề tựa cho Huệ Phố thi tập, Tùng Thiện Vương viết. Tập thơ Huệ Phố là tác phẩm của em gái cùng mẹ với tôi, Thái trưởng công chúa Tĩnh Hòa. Em ở trong cung khuê, thường đem học thức của mình dạy lại cho người khác. Lễ nhạc mùa thu, thơ văn mùa xuân, cây bút không rời tay, sách luôn đem theo bên mình. Chẳng bao lâu, nổi tiếng về nha học, được tôn gọi là nữ sư. Công lao bỏ ra nhiều, thành đạt cũng lắm, văn chương cũng càng hay, hoàn toàn xứng đáng bậc thầy, như Đổng Trọng Thư. Thử xem bài thơ Ký Hoài mới viết gần đây. Lời gọn gàng, ý lưu loát, văn trôi chảy, điệu mạnh mẽ. Biết gia phong của Hữu Thừa chưa dứt, giá trị cũ của Tam Nương hãy còn. Từ điển Văn học, bộ mới, đánh giá. Thơ trong Huệ Phố thi tập ít sự mà thiên về tình và cảnh. Tuy thơ Tĩnh Hòa còn thua kém chị Mai Am, thậm chí có bài bị phê là học thơ xưa mà không tiêu hóa. Xuân Thủy, Nước Mùa Xuân, hay Ý Được mà lập ngôn chưa ổn. Điệt Tế Trương Duy Phương Tiến Ngư Nhị Phủ, cháu rể Trương Duy Phương biếu hai con cá. Nhưng bên cạnh đó lại có những bài rất được khen ngợi. Và dù trong Huệ Phố thi tập chưa phải là tất cả, song tập thơ đã đánh dấu tinh thần học tập và sáng tác không mệt mỏi, không tự ái của Tĩnh Hòa để nâng cao nghệ thuật thơ, để mở rộng diện tiếp xúc với cuộc sống phong phú nhiều vẻ ở ngoài hoàng thành. Điều này là quý đối với một công chúa hay đau yếu và gặp nhiều bất hạnh trong đời riêng. Sách Vua Minh Mạng có đoạn: So với thơ Mai Am, thơ Huệ Phố không sâu sắc bằng, nhưng được cái giản dị, chân thật. Nói gọn, thơ Huệ Phố cùng với hai chị là Nguyệt Đình, Vĩnh Trinh và Mai Am, Trinh Thận đã góp thêm cho thơ ca xứ Huế giữa thế kỷ 19 một nét thanh lệ đáng yêu. Đó là những dòng cảm xúc nhẹ nhàng hoặc sâu sắc từ hoàn cảnh sống riêng tư, những suy nghĩ mang tính thời đại về xã hội hiện thực, những day dứt, đam mê của lứa tuổi con gái trước cuộc đời cá nhân cũng như trước non sông đất nước. Từ lâu, ở Huế, nhiều người đã biết tiếng ba công chúa, ba nữ sĩ, Tam Khanh, con vua Minh Mạng, em gái nhà thơ nổi tiếng Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Trong đó Mai Am là người được nhắc đến nhiều nhất. Mai Am nổi tiếng trước hết vì tài thơ và cũng vì cuộc đời riêng không được may mắn của bà, tuy bà là người sống thọ nhất trong Tam Khanh.